Thứ ba tuần thứ 19 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Ezekiel. Còn ngươi hỡi con người, hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy. Mở miệng ra mà ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Tôi nhìn thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một quyển sách, rồi mở ra trước mặt tôi. Sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa. Đức Chúa phán với tôi: Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn. Hãy ăn quyển sách này, rồi đi nói với nhà Israel. Tôi mở miệng ra và người cho tôi ăn quyển sách ấy. Người lại phán với tôi: Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ quyển sách ta ban cho ngươi đây. Tôi đã ăn quyển sách và nó ngọt như mật trong miệng tôi. Bây giờ người phán với tôi: Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Israel và nói với chúng những lời của ta. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Lãnh đạo theo kiểu của Thiên Chúa. Nước mất nhà tan phần lớn là do tội của những nhà lãnh đạo không biết cách cai trị dân chúng. Thay vì phải cai trị dân chúng trong công bằng và thương yêu, họ đối xử bất công và gây chia rẽ trong mọi giới. Thay vì chú trọng đến việc phát triển quốc gia và nâng cao đời sống dân chúng, họ bằng lòng chỉ để ý đến lợi nhuận và hưởng thụ. Các bài đọc hôm nay dạy con người biết cách lãnh đạo làm sao để mang lại hòa bình và cơm no áo ấm cho dân. Trong bài đọc 1, Đức Chúa dạy cho ngôn sứ Ezekiel điều quan trọng nhất trong cách lãnh đạo là vâng lời Ngài. Cứng lòng và phản loạn chỉ chuốc lấy thiệt hại vào thân và mang đất nước đến chỗ thảm bại và lưu đày. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết người lớn nhất trong nước trời là người biết khiêm nhường như trẻ nhỏ, để biết lắng nghe lời Chúa và để phục vụ mọi người. Ông cũng phải có lòng thương yêu để đi tìm con chiên lạc. Bài đọc 1. Ngôn sứ phải biết vâng lời nói những gì Thiên Chúa muốn. Thứ nhất, thị kiến về cuốn sách. Vì vua quan cũng như dân chúng không chịu thờ phượng Đức Chúa và tuân giữ những điều Ngài truyền, nên tất cả phải lãnh hậu quả là nước mất nhà tan, đền thờ bị phá hủy và toàn dân bị đem đi lưu đày. Trong thời gian bị lưu đày bên Babylon, các ngôn sứ của Đức Chúa đã không ngừng loan báo cho dân biết Chúa sẽ cứu đám tàn dân còn lại và cho họ hồi hương, trở về kiến thiết xứ sở và xây dựng lại đền thờ. Để được như thế, họ phải nghe lời các ngôn sứ. Liên tiếp các trình thuật về ơn gọi làm ngôn sứ Một người có thể thấy sự quan trọng của lời Chúa trong sứ vụ ngôn sứ. Trong ơn gọi làm ngôn sứ của Isaiah, sứ thần của Đức Chúa đã thanh tẩy ông bằng cách gắp một cục than hồng cho chạm vào miệng. Trong Jeremiah, Chúa truyền cho ông ăn cuốn sách nhỏ. Và hôm nay trong Ezekiel, Chúa truyền cho ông ăn cả một cuộn sách. Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như nòi phản loạn. Mở miệng ra mà ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Trong cuộn sách Thiên Chúa trao có cả quá khứ đau buồn lẫn tương lai hy vọng. Những trang viết mặt trước có thể là những gì sắp tới trong tương lai. Những trang viết mặt sau có thể là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tiên tri tường thuật: tôi nhìn thì kìa, có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt tôi. Sách được viết cả mặt trước lẫn mặt sau. Trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa. Thứ hai, Ezekiel vâng lời Thiên Chúa ăn cuốn sách. Thái độ của ngôn sứ Ezekiel vâng lời ăn cuốn sách ngược lại với giống nòi phản loạn không chịu nghe lời Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa đã trở thành lời của Ezekiel. Cuốn sách ngọt như mật có ý muốn nói đến sự dịu ngọt của lời Chúa. Khi đã thấm nhuần lời Chúa rồi, ngôn sứ Ezekiel mới có thể đi rao truyền lời Chúa cho nhà Israel được. Phúc âm: ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Thứ nhất, khiêm nhường là điều kiện để được vào nước trời. Tham vọng của con người. Các môn đệ lại gần Đức Giêsu và hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Các môn đệ hỏi câu hỏi này vì các ông đã quá quen với tiêu chuẩn và giá trị của thế gian. Tiêu chuẩn của thế gian là địa vị, danh vọng, quyền hành. Người có giá trị là người có địa vị và quyền hành lớn nhất, chẳng hạn như vua chúa hay một nguyên thủ của quốc gia. Có thể nói, mục đích của các môn đệ khi theo Chúa lúc đầu là để được cùng thống trị với Chúa khi Ngài khôi phục vương quốc Israel. Tham vọng này được chứng minh khi mẹ và hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa cho một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái Chúa khi Ngài trị vì. 10 tông đồ kia bất mãn với hai anh em về yêu cầu này. Điều kiện để được vào nước trời. Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Hai tư tưởng chính Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu ở đây. Thứ nhất, tiêu chuẩn và giá trị của nước trời hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của thế gian. Thứ hai, để được vào nước trời, con người phải hạ mình và trở nên như một trẻ nhỏ. Thứ hai, người mục tử nhân lành. Vẫn trong chiều hướng dạy dỗ các môn đệ làm quen với tiêu chuẩn và giá trị của nước trời, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các ông hai bài học. Thứ nhất, đừng khinh thường kẻ bé mọn. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đứng ngự trên trời. Thế gian chú trọng đến những người có địa vị, quyền thế và giàu có. Chúa dạy các môn đệ phải thương xót và săn sóc những kẻ bé mọn, micro. Tính từ Hy Lạp dùng như danh từ ở đây khác với danh từ dùng cho trẻ nhỏ ở trên là paideion. Tính từ này được dùng để chỉ, thứ nhất, những người có thân hình nhỏ bé như trẻ thơ, như người lùn. Thứ hai, những người không quan trọng, không có địa vị trong xã hội, những người nghèo khó, thất học. Người môn đệ của Đức Kitô phải biết đứng về phía những kẻ cô thân, cô thế để bênh vực và giúp đỡ họ như những con cái của Thiên Chúa. Mỗi người này đều có một thiên thần hộ thủ để bênh vực cho họ trước Thiên Chúa. Ai khinh thường và làm hại họ, thiên thần sẽ tường thuật cho Thiên Chúa. Xin coi sách Tô-bi-a chương 3 câu 8 đến câu 9 hay chương 12 câu 12 đến 14. Thứ hai, phải đi tìm con chiên lạc. Chúa tiếp tục dạy các môn đệ: anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Người của thế gian chú trọng đến đám đông để được phổ thông, để được nổi tiếng. Họ không thể hiểu nổi tại sao lại bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa như một người cha yêu thương, chú trọng đến từng cá nhân một, nhất là những con chiên bị lạc đường. Ngài biết từng con chiên, yêu thương từng con chiên và không thỏa mãn cho đến khi tìm được con chiên lạc, và chỉ vui mừng khi thấy tất cả chiên được quy tụ về một đàn dưới quyền của một chúa chiên. Áp dụng trong cuộc sống. Nhà lãnh đạo thành công trước hết là người biết lắng nghe lời Chúa. Sau đó phải tìm mọi dịp để rao truyền và áp dụng những lời này trong cuộc sống để sinh ích cho mọi người. Trở nên như trẻ thơ không phải là làm tất cả những gì chúng làm, nhưng biết khiêm nhường hạ mình trước mặt Thiên Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài. Nhà lãnh đạo theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là người đứng chỉ tay năm ngón, nhưng là người biết yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là những người cô thân cô thế. Amen.